Do vậy mà thiền sư thì có khi các ngài giảng, các ngài nói, nhưng mà có vị thì cũng không có giảng nói gì hết. Phải không? À, chẳng hạn cũng như là ngài thiền sư Duy Chánh thì ngài không có giảng thiền gì, giảng đạo gì nhiều hết. Cho nên một hôm có vị tăng mới hỏi: thầy đã mang danh là thiền sư, sao không thầy không nói thiền? Đó, thì ngài mới bảo rằng ngài đêm nhờ vạn tượng nó diễn bài mà thôi. Ngôn ngữ thì có gián đoạn, mà cái pháp này là vô tận, cho nên gọi là tạo hóa vô tận tạng. Đó là cái khoa vô tận của tạo hóa. Đó, thì như vậy quý vị thấy không? Ông tăng thì ông thắc mắc là bởi vì ngài là thiền sư mà sao không nghe nói thiền gì hết. Thì ngài nói là cái này thì vạn tượng xung la nó nói sẵn hết rồi, tôi đâu còn nói gì nữa. Đó, coi như là mọi cái nó đang nói lại hết rồi, thì còn gì phải nói thêm nữa. Đó. Mà quý vị thấy nó nói cái gì? Vạn tượng xung la, thí dụ như đây cái bình bông nè, rồi cái micro này nó nói cái gì đây? Đó. Nhưng mà ngài nói mấy cái này nó cũng nói pháp hết rồi, sẵn rồi. Thấy không? Tức như là sao? Bởi vì quý vị mà đang ngồi đó mà nhìn lên này thì thấy cái gì cũng là thấy cái này hết, thì thấy tất nhiên là sao? Thấy tất nhiên là có biết, mà có biết thì có tâm, mà vậy thì cái này thì nó chỉ cái đó rồi. Phải không? Thì vậy nó cũng nói rồi, cho nên đó là để chỉ cho đây là gọi là pháp thân nói pháp, cho nên nó không có nói bằng lời. Thì cái gì cái này đó mới gọi là cái mà nó luôn luôn, nó không có gián đoạn. Còn quý vị mà nghe nói pháp mà bằng lời đó thì có gián đoạn, phải không? Nói thì có nói, có êm, thì cái đó là cái sinh diệt. Còn thấy được cái này thì bất cứ chỗ nào, bất cứ ở đâu thì quý vị cũng thấy được hết. Phải không? Thì nghĩa là đi đâu cũng vậy, cũng thì nghĩa là lúc nào mình cũng là cái chỗ để mà nhắc nhở mình, nghĩa là giác hết rồi, phải không? Còn ngôn ngữ thì khi nói thì êm rồi, thì lúc êm ai nhắc đây? Cho nên thấy được cái chỗ đó thì mới thấy rõ, nghe không? Nghĩa là cái chỗ này là cái chỗ mà nó sẵn hết, đâu đâu cũng có hết. Thì cái đó đó mới là cái chân thật. Còn cái mà có nói có êm đó là cái gọi là tạm phương tiện, để mà cũng là cái khơi dậy cái chân thật mà nó luôn luôn ở sẵn đó thôi. Bởi vậy cho nên nếu mà ngay đây thấy nghe tất cả hết mà mình không có mê thì sao? Thấy nghe tất cả mọi thứ hết mà không có mê thì sao? Thì có lúc nào mà thiếu vắng, phải không? Còn mình bởi vì thấy cái gì phải không, thì là sao, là nó trụ vào cái đó, phải không? Tức là mê cái đó, thấy thì mê vào cái đó, cho nên là cái đó nó che, thì khi nó che thì ngay đó là nó vắng mặt ngay chỗ đó, vắng mặt ngay chỗ đó. Còn mình thấy cái đó mà không có, nghĩa là mê cái đó, không có dính cái đó, thì thấy vẫn là thấy thôi, thì ngay đó vẫn có mặt, thì đâu có vắng. Thì có chỗ nào mà không thiếu pháp? Thì thấy như vậy đó thì mới thấy, nghĩa là ở đây là chỗ nào, bất cứ nơi nào, cái thực tại sáng ngời này nó cũng diễn bài cái ánh sáng đó hết, chỗ nào cũng là chỗ diễn bài ánh sáng đó hết, thì chỗ nào cũng là cái gọi là cái thực tại nó sáng ngời, nó sờ sờ muôn thở đó hết, phải không? Như vậy thì quý vị mà phải tìm thực tại ở trong đâu, có khi thì mình lại không thấy được cái đó, cho nên là cứ lo nghiên cứu tìm ở trong sách vở rồi cứ môi móc cho ra rồi tìm cách để mà trả lời với nhau, nhưng mà sự thật thì cái đó là cái chết thôi. Ở trong nhà thiền có câu chuyện này nè, ngài Sở Nam đó, một hôm ngài đến với ngài Hoàng Bá, thì Hoàng Bá mới thử coi ông có cái chỗ sống, cái chỗ thấy nó chân thật hay không, cho ngài Hoàng Bá mới hỏi: thế nào là trước khi ông chưa hiện hình ở trong ba cõi này? Nghĩa là khi mà ông chưa hiện hình trong ba cõi này đó, chưa có thân vào trong tam giới này á, thì là thế nào? Thì quý vị đây đáp coi thế nào? Chưa, khi mà mình mà chưa hiện hình ở trong tam giới này thì lúc đó thế nào? Thì ngài Sở Nam đó, ngài thưa, tức hiện nay đâu phải có. Hỏi thì xa xôi, ngay hiện nay đây làm gì đâu phải có. Thì ngài Hoàng Bá đó, ngài bảo có không thôi hãy gác lại đi. Cái chuyện có không hãy gác lại đi, bây giờ tức hiện nay đó là thế nào? Cái tức hiện nay đó là thế nào? Thì ngài Sở Nam đó, ngài đáp chẳng phải xưa nay. Chẳng phải xưa nay. Thì ngài đó ngài Quảng Bá liền bảo, như vậy thì pháp nhãn của ta chính ở nơi ông. Như vậy là ông thấy được ta. Đó, thì quý vị thấy đây gọi là những cái cách mà trong nhà thiền gọi là gạn đó, cách gạn để mà thử coi cái chỗ thấy của cái người học trò thấy thật hay không á. Hỏi trước khi mà ông hiện hình ở trong ba cõi này, tức là trước khi mà ông có mặt trong thế gian này á, nói cho gọn á, là trước khi ông có mặt trong thế gian này là ông có hay không? Cho nên gọi là thế nào đó. Thì vậy quý vị đáp sao? Trước khi có mặt ra trong thế gian này. Đó. Cho nên người mà gọi là chưa có con mắt thiền á, thì nghe tới chỗ này á, thì nghĩa là liền nghi ngờ liền, hoặc là nghe hỏi như vậy thì liền nghĩa là suy nghĩ để mà đáp. Hỏi là trước khi có mặt ở đây thì là thế nào, cho nên mình phải suy nghĩ. Như vậy thì trước khi đó thì nó ở đâu, rồi nó thế nào để mà đáp, thấy không? Như vậy, chính như vậy là bị gạt rồi mà không hay. Đó là bị gạt, thấy không? Tất nhiên là khi nghĩ như vậy đó là mình đang lo nghĩ xa về quá khứ rồi. Coi là trước khi mà mình tới đây thì nó ở đâu, đó là đang nghĩa là trong tưởng tượng về quá khứ, là suy nghĩ về quá khứ rồi, phải không? Đó là quên mất hiện tại rồi. Chứ nếu mà ngay cái câu hỏi này, không, ngay câu hỏi đó đó mà chưa thành cái ý niệm có không á thì là gì? Ngay khi mà câu hỏi đó mà chưa thành cái ý niệm có không thì là gì? Thì như vậy thì ngay đó thì nghĩa là nó có cái gì? Cho nên là ngài Sở Nam đó, ngài bảo là tức hiện nay đâu phải có, nói gì phải xa xôi, ngay hiện nay đây thì đâu phải có, phải không? Nhưng mà khi nói như vậy thì nó cũng còn có gạt, có không, cho nên là ngài Hoàng Bá ngài muốn gạn lại một lần nữa để coi thử coi là đây có phải thật sự là cái chỗ thấy của ngài hay không, hay là học lớn mà nói ra. Bởi vì mình nhiều khi học lớn mà nhớ giỏi, nhiều khi nói cũng được giống, phải không? Đó, cho nên phải gạn thêm cái nữa là có không thôi, bây giờ ông hãy gác lại đi. Đó, bây giờ cái tức hiện nay là thế nào? Đó, thì ngài Sở Nam ngài mới đáp là chẳng phải xưa nay. Đó, thì ngài mới nói đó là mới ngài mới chịu. Tức hiện nay thì đâu phải hiện nay, là tức là nó không thuộc về xưa nay, tức là nó vượt ngoài thời gian rồi, ngay hiện nay thôi, tức không mắc kẹt trong ý niệm thời gian. Đó, còn ý niệm về thời gian cho nên mới còn thấy có xưa có nay, phải không? Đó, còn cái đây mình kẹt ý niệm thời gian, cho nên khi mà nghe nói trước khi mà hiện hình trong ba cõi thì liền nhớ về xưa, phải không? Đó là kẹt xưa. Kẹt xưa là mình cũng kẹt nay luôn, cho nên đó là kẹt xưa nay. Đó, cho nên mà khi mà kẹt xưa nay đó là kẹt cái gì? Đó, thân mình là đang ở đây, thấy không, mà lo nghĩ tới chuyện mà đâu đâu hết, phải không? Cho nên hỏi là trước khi hiện hình trong ba cõi, tức là hỏi đâu xa xưa. Nhưng mà sự thật là đang đứng đây, tại sao không hỏi chuyện ở đây mà hỏi sang xa xưa? Cho nên như vậy thì mình không thấy được cái ý đó, cứ lo mà theo đó đáp là tức là bị gạt, phải không? Đâu phải tìm đâu xa, thân đang ở đây rồi. Chỉ cần ngay đây mà quên được cái niệm có không á, thì ngay đó chạm phải liền. Ngay đây mà quên được cái ý niệm có không á, thì biết thế nào rồi, thì chạm đúng liền. Còn hỏi có không, còn suy tưởng á, thì bây giờ khó mà nói được. Với người đó bây giờ mình mà lo nó có hay là nó không gì á, thì họ cũng không hiểu được, mà không hiểu còn cãi thêm nữa, phải không? Bởi vì khi mà nói có thì là họ tưởng là có vật gì đó, giống như vật gì đó, phải không? Bởi giống vật gì đó cho nên nó có, mà giống vật ra thì thuộc về cái sanh diệt rồi. Còn nếu nó không thì họ tưởng đâu như không có gì hết, thì làm sao nó có nó không đây? Cho nên là chỉ là phải nghĩa là người thực sự, nghĩa là chứng ngộ hay là cảm nghiệm thể nhận trong đó thì nghĩa hiểu thôi, chứ còn chưa đến mà rồi mình cứ lo mà giải thích cho họ, càng giải thích họ càng hiểu, nghĩa là méo mó, nhiều khi méo mó lệch lạc nữa. Cho nên hay còn suy tưởng là khó nói. Như vậy thì ngay đây quý vị kiểm lại một cái thật kỹ, là ngay đây mà khi mà chưa động niệm á thì có rơi vào xưa nay gì không? Ngay đây mà chưa động niệm, bởi vì có động niệm thì tất nhiên nó mới có cái hình tướng, cho nên khi mà vừa có động niệm thì nó rớt trong ba cõi liền. Quý vị mà vừa khởi niệm cái thì nó rớt trong ba cõi, bởi vì khi khởi niệm thì nó có tướng, có tướng thì tất nhiên đâu thì nó hoặc là nó dính xưa hoặc dính nay, phải không? Thì tiếng này rớt trong ba cõi liền. Mà khi mà chết như vậy thì sao? Là mất thực tại, là quên mất thực tại, đối diện mà lại trái với thực tại. Cho nên đó gọi là còn kẹt xưa nay, thấy không? Mà còn kẹt xưa nay là quên thực tại. Cho nên khi mà Ngài Sở Nam, Ngài đáp là chẳng phải xưa nay, thì Hoàng Bá liền bảo, như vậy thì pháp nhãn của ta chính ở nơi ông. Đó, vậy là ông mới thấy ta. Thì quý vị thấy thực tại là có hay không? Cho nên học thiền là phải nhạy bén là như vậy đó, chứ nghe hỏi là theo câu hỏi trả lời là bị kẹt liền. Giờ qua một điểm nữa, như vậy thì thực tại ở đâu? Giờ thực tại ở đâu? Cho nên chỗ này là cũng là cái chỗ mà mình dễ mắc kẹt nữa. Vậy sống theo trong thế gian thì luôn luôn là phải hỏi như vậy, phải không? Nhưng mà khi đặt câu hỏi đó thì sao? Là cũng sai luôn rồi. Hỏi thực tại ở đâu là sai luôn rồi. Là nó đi xa quá rồi. Bởi vì nếu mà có chỗ thì sao? Có chỗ là hết thực tại rồi. Nếu mà có chỗ là hết thực tại rồi. Bởi vì khi mà có chỗ là bị cái chỗ đó nó chuyển rồi. Có chỗ là bị cái chỗ đó nó chuyển rồi. Bởi vì khi có chỗ là tức là sao? Là mình có thể nghĩ tới nó, phải không? Có chỗ là mình có thể nghĩ tới nó, mình có thể duyên tới nó, thì như vậy là hết thực tại rồi. Cho nên câu hỏi là câu hỏi đã sai rồi, rồi mình mà cố trả lời càng sai thêm nữa. Cho nên mấy chỗ này là mấy chỗ là mình phải nghĩa là nhạy bén là như vậy đó. Cho nên có vị tăng hỏi Ngài Thiền Sư Tự Mãn đó, hỏi rằng chẳng rơi xưa nay thỉnh thầy nói thẳng. Đó, ông tăng này cũng là thứ đặc biệt. Bây giờ không có rơi xưa hôm nay mà thỉnh thầy nói thẳng cái thôi. Tiểu gì thấy câu hỏi hay không? Cỡ hỏi mình vậy là sao trả lời đây? Nói là không rơi vào xưa nay, thì nói thẳng thôi. Rồi giờ nói sao? Đó, thì Ngài Tự Mãn đó, Ngài không trả lời. Ngài chỉ bảo ngược lại rằng đã biết ông lờ mờ rồi. Như vậy là biết ông lờ mờ rồi. Nhưng mà ông tăng còn muốn hỏi thêm cái nữa. Nói như vậy nhưng mà ông còn chưa hiểu nữa. Thì quý vị hiểu chưa? Ông tăng ông còn muốn dòm hỏi thêm nữa. Thì khi mà Ngài Tự Mãn là Ngài thấy ông là bắt đầu chốc chốc cái miệng muốn hỏi thêm nữa. Thì Ngài bảo rằng sẽ bảo lão tăng rơi vào xưa nay. Như vậy thì sẽ bảo lão tăng rơi vào xưa nay rồi. Như vậy thôi. Thì như vậy thì quý vị mới thấy cái ý nghĩa thực tại nó ở đâu là như vậy đó. Khi mà hỏi chẳng rơi vào xưa nay, thỉnh thầy nói thẳng, thấy không? Thì quý vị thấy Ngài bảo là ông lờ mờ rồi. Vậy thì lờ mờ ở chỗ nào? Quý vị thấy lờ mờ chỗ nào chưa? Chẳng rơi vào xưa nay mà còn đợi nói ra nữa thì sao? Phải không? Đã chẳng rơi vào xưa nay mà bây giờ ông còn hỏi để ông đợi nói ra nữa. Xin chỉ thẳng chứ là đợi nói để mà cho biết, cho hiểu, phải không? Mà bây giờ đợi nói thì sao? Thì rơi vào xưa nay rồi, cho nên là biết ông lờ mờ rõ ràng, phải không? Đó, rõ ràng là ông lờ mờ rồi. Rồi mà như vậy ông còn chưa hiểu nữa, chưa thấy nữa, cho nên còn dòm hỏi thêm cái nữa, phải không? Cho nên khi mà dòm hỏi thêm cái nữa thì Ngài bảo như vậy thì sẽ bảo rằng lão tăng rơi vào xưa nay rồi. Tất nhiên là đợi ta nói nữa thì ta cũng rơi vào xưa nay nữa rồi. Thì như vậy tất nhiên là ông đang rơi vào xưa nay rồi mà ông hỏi chẳng rơi thì làm sao nói. Thì như vậy để chính thấy rõ không? Ngay chính câu hỏi đó là đã kẹt rồi, không? Thứ nhất là kẹt rơi chẳng rơi, không? Hỏi chẳng rơi vào xưa nay đó thì đó là kẹt, hai bên là rơi chẳng rơi rồi. Mà còn đợi trả lời đó để mà hiểu nữa thì cần lờ mờ thêm nữa, cho nên rõ ràng, phải không? Chứ còn chính ngay câu nghe đây thì ông tăng là đã coi như quên mất cái thực tại sáng ngời ngay đó rồi, phải không? Rồi mình không có hiểu kỹ thấy được cái câu hỏi như vậy đó, rồi càng cố giải thích để cho ông hiểu nữa thì sao? Thì cũng lờ mờ theo ông, phải không? Vậy thầy trò đều lờ mờ hết, phải không? Cho nên những chỗ này là những chỗ trong nhà thiền là chỗ nó tế nhị, cho nên phải thấy được như vậy. Do đó mà quý vị hiểu như vậy rồi mà để cho thấy cho sâu rồi á thì mới thấy được những cái ý nghĩa sâu trong nhà thiền và mới thấy rõ cái thầy trò, cái người mà gọi là sáng mắt hay không sáng mắt, phải không? Chứ nhiều khi rồi nghĩa là mình sợ, nghĩa là không nói cho người ta hiểu thì người ta nói là mình không biết gì. nhưng mà cố nói thì thành không hiểu luôn. À, như vậy thì quý vị thấy như vậy thực tại nó ở đâu? Ở đâu? À, cho nên những câu hỏi này là những câu hỏi mà mình phải cái là cẩn thận, phải không? À, cũng ở trong nhà thiền có một đoạn của một vị thiền sư khác là thiền sư Huệ Minh đó, thì ngài cũng khi mà ngài cất am ở trên núi Đại Mai đó, ngài ở thì cũng có hai vị thiền khách ở đô thành, tức là chỗ thành thị đó, đô thành đến thì ngài Huệ Minh đó, ngài mới hỏi chứ thượng tọa ở đâu đến, thì hai thiền khách đó nói là ở đô thành đó đến đây, thì ngài Huệ Minh đó, ngài mới bảo thượng tọa rời đô thành đến núi này thì ở đô thành nó thiếu thượng tọa, còn ở núi này thì lại dư thượng tọa, thấy không? Như vậy thì dư thì ngoài tâm có pháp, còn nếu mà thiếu thì lại tâm pháp nó không có trùng khắp. Thì vậy thì hai thượng tọa hãy nói một câu đạo lý xem, nếu nói được thì ở, còn nếu nói không được xin mời đi chỗ khác. Cả hai ông không nói được thì bị mời đi chỗ khác. Thì quý vị thấy, thấy không? À, hai vị từ ở đô thành nói bây giờ nói cho mình theo mình giờ, ví dụ như hai vị đó là ở Đà Lạt về thành phố đây, thì ngài nói như vậy thì hai ông mà ở Đà Lạt mà về đây á thì như vậy là ở Đà Lạt nó thiếu ông, phải không? Ông đi vắng rồi thì thiếu ông, còn ở thành phố này dư ông rồi, phải không? Ông về đây thì chỗ này dư ông rồi. À, thì vậy mà nếu mà thiếu á thì tức là tâm pháp, cái tâm á nó không có trùng khắp, tức là nó không có tới Đà Lạt, nó chỉ có đây thôi à, mà Đà Lạt thiếu. Còn nếu nó dư á thì sao? Thì tức là ngoài tâm mà có khác, bởi vì nó có thêm cái nữa dư rồi, thì giờ làm sao nói đây? Cho nên chính câu hỏi này là câu hỏi để mà gạn gạn xem cái người đến là có cái chỗ thấy chân thật hay không. Cho nên hỏi đó là gài và bẫy. Cái người mà còn mắc kẹt, gọi là còn mắc kẹt đây kia, thấy không? Còn mắc kẹt chỗ nơi đó, chỗ nơi tức là ở Đà Lạt, ở đây đó, thì đây kia mà còn mắc kẹt đây kia chỗ nơi, cho nên rồi không có đáp được câu hỏi này. Tức là quên mất, gọi là cái biết chân thật luôn luôn hiện hữu nơi mình. Cái biết chân thật luôn hiện hữu nơi mình đây á, thì cái đó nó có tướng mạo gì? Có tướng mạo gì mà nó như vậy mà nó không tướng mạo gì cho nó ở chỗ nào? Không có chỗ nào thì làm sao mà nó dư nó thiếu? Cái đó là nó luôn luôn nó theo mình đi đâu nó có đó, phải không? Thì vậy là có lúc nào mà thiếu, có lúc nào mà vắng. Cho nên sở dĩ mà thấy thiếu thấy dư á là bởi vì mắc kẹt trên cái thân tướng này, mắc kẹt trên thân tướng này, cho nên cái thân tướng này nó có hình có tướng, cho nên nó có ở đây, nó có ở kia, mà có ở đây có ở kia, cho nên là mình cứ bám vào cái thân này rồi cứ suy nghĩ để mà tìm đáp, cho nên đáp hoài không ra được, phải không? Còn cái chân thật này nó luôn luôn nó hiện hữu cho mình đây, thì có gì đâu mà đây kia mà thiếu dư, phải không? Cho nên kẹt chỗ nơi là kẹt đây kia, cho nên mới kẹt có thiếu dư. Đó là quên mất cái chân thật này mà mình còn mắc kẹt trên cái thân tướng này đó. Cho nên đây là gạn hỏi coi cái ông tăng này ông còn kẹt hay không, mà rõ ràng còn kẹt trên cái thân tướng này, cho nên là nghe hỏi là không trả lời được, còn vướng mắc, phải không? Bởi vì vướng mắc cho nên thành ngại đó, không trả lời được. Chứ còn nếu mà gặp ngày Lâm Tế thì ngày cho đáp ra. Lâm Tế có đoạn ngày, ví dụ có đoạn ngày từ giả người Hoàng Bá ngày đi, thì Hoàng Bá hỏi chứ ông đi đâu, thì ngày thưa rằng chẳng về Hà Nam thì tức về Hà Bắc, chẳng về Hà Nam tức về Hà Bắc, thì đó là cái ý nghĩa. Như vậy thì chỗ nào cũng có ngày hết, ngày luôn luôn là cái đó, nó luôn luôn nó có mặt với ngày, nó theo ngày suốt hết. Không về Hà Nam thì về Hà Bắc thôi, vậy thì có lúc nào mà vắng mặt nó đâu? Thì giờ nó không ở Hà Nam mà cũng không ở Hà Bắc, thì vậy nói gì mà thiếu là dư, nói về đây kia. Cho nên như vậy, cái đáp như vậy đó là để chỉ ra cái nhìn của ngài nó không còn kẹt ở chỗ nơi, không còn kẹt ở đây kia. Còn mình là bởi vì kẹt trên cái thân này cho nên là nó ở đâu thì thấy nó đó, phải không? Còn cái kia nó đâu có chỗ nào đâu mà nói là đây kia chỗ nơi gì đâu. Như vậy thì mới thấy được cái ý nghĩa là nó luôn luôn là nó có mặt với mình, chỗ nào mình có là có mặt nó thôi. À, thì thấy như vậy thì mới thấy là nó nghĩa là gọi là cái thực tại mà nó sáng ngời, nó luôn luôn, nó không có gián đoạn. À, thấy không? Còn mình khi mà vừa nhớ tới cái chỗ nơi thì chính nó gián đoạn ngay chỗ đó. À, nhớ tới Đà Lạt thì tức là sao?